Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy được tin ông Gioan Tẩy Giả chết, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạy lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người: nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo: họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo: đem lại đây cho Thầy. Sau đó người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho môn đệ và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được ăn no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong cuộc đời này chúng ta thấy luôn luôn có thật thì có, thật thì ngược với thật là gì? Giả. Ngược với giả là gì? Trời ơi, không biết. Vừa mới trả lời xong, ngược với thật là giả, mà hỏi lại ngược với giả là gì? Bắt đầu không biết. Ngược với giả là gì? Bên này bên trái là thật, bên phải là giả, được không? Được không? Nói dối là thật hay giả? Bên trái là thật hay giả? Giả thì giơ tay nhé. Bên nào mà đúng mình ấy thì mình giơ tay. Bên trái là giả, bên phải là thật. Cái nào mà đúng với mình ấy thì mình giơ tay và mình nói là thật, hoặc là đúng với mình giơ tay thì nói là giả. Rồi chưa? Đọc kinh rộn rãng, sốt đọc kinh to mà lòng thì lại chứa đầy những độc dữ là thật hay giả? Giả thì giơ tay cao lên chứ. Cái bà này thật mà cũng giơ tay nữa, mà không phân biệt đâu là thật đâu là giả hả bà? Rồi giơ xong rồi giơ tay lên cho mình nói giả xong rồi bỏ xuống nha. Rồi bên ngoài thì nhìn rất là ngầu, rất sâm mình. Tôi thấy có nhiều anh em đến đây, nhiều bạn trẻ đến đây, đầu đinh, rồi tóc 3 màu, rồi sâm mình đầy hết, bạn chế ngực ra, đeo cái nanh con cọp. Bên ngoài nhìn rất là ngầu, nhưng lúc mà người ấy cầu nguyện, tôi thấy giang tay cầu nguyện rất là sốt sáng, như thử là chỉ có Chúa với họ. Bất chấp bên ngoài người ta nhìn thấy ngầu, đó là thật hay giả? Thật thì giơ tay lên môn của quầy. Đây nữa, trời ơi, mình phải có lập trường chứ. Mình phải có lập trường rõ ràng là thật hay giả chứ, thưa anh chị em. Rồi, đứng lên tòa giảng, giảng rất hay, nói rất là điệu nghệ, rất là uốn nắn, rất là văn chương mỹ miều, nhưng đời sống lại không như vậy. Đó là thật hay giả? Ồ, cái này bộ anh em thấy rõ quá. Vì anh em biết rằng đó là chính người đang đứng trước mặt anh chị em này. Chúng tôi đi, thưa anh chị em, những linh mục đây này, đến tên tòa giảng thì nói ngon lắm, nhưng mà cái quan trọng là cái đời sống bên trong nó có thật hay không. Cho nên chị em nhìn thấy rõ lắm, cho nên giơ tay đúng lắm, phải không? Có những người họ không có nói ít, họ không biết nói nhưng mà họ lại sống làm cho người ta nhận ra được lòng thương xót của Chúa. Đó thật hay giả? Không biết, biết thật là con. Rồi, thưa anh chị em, ở trong bài đọc 1 chúng ta vừa mới nghe tiên tri Jeremia và một tiên tri nữa. Tiên tri ấy tên là tiên tri Khananja. Tiên tri Khananja và tiên tri Jeremia. Khananja đứng lên nói rất hay, nói rằng là sẽ Chúa sẽ ra tay, rồi Chúa sẽ đưa những người Do Thái bị lưu đày Babylon trở về, rồi Chúa sẽ cho dân tộc Do Thái hùng cường, rồi Chúa sẽ cho dân tộc Do Thái được thống trị và thế này thế khác. Nói những điều rất ngon, rất hay, làm cho người dân tin. Trong khi đó Jeremia thì sao, thưa anh chị em? Jeremia nói thế này, thưa anh chị em. Jeremia nói rằng: hãy đi nói với Khanazan, Đức Chúa phán như sau: ngươi đã bẻ gãy những cái gông bằng gỗ thì hãy làm những cái gông bằng sắt thế vào. Nếu mà bẻ gãy bằng gông bằng gỗ thì Chúa bảo làm cái gông bằng sắt thế vào. Khanazan muốn dụ dân, muốn mị dân, cho nên nói với dân rằng là cái gông bằng gỗ mà dân đang phải đeo vì ách thống trị của Babylon, của ngoại quốc vân vân, thì Chúa sẽ cắt cái gông bằng gỗ ấy đi. Nói ngon nói ngọt, dụ cho người dân theo mình. Nhưng Chúa bảo với Jeremia: hãy nói lại với Khanazan thế này: nếu mà ngươi bẻ gãy gông bằng gỗ thì hãy làm những cái gông bằng sắt thế vào. Quả vậy, Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Israel phán như sau: ta sẽ quàng một cái ếch bằng sắt vào cổ tất cả các dân tộc này, khiến chúng phải làm tôi Nabucodonosor, vua Babylon, và chúng sẽ làm tôi nó, ngay cả những giống vật ngoài đồng ta cũng trao cho nó. Vì dân này đã cứng đầu cứng cổ, cứng lòng cứng dạ, không chịu nghe lời Chúa. Dân riêng của Chúa được Chúa tuyển chọn đấy mà lại không chịu nghe lời Chúa, mà lại không thờ lạy Chúa, đi thờ lạy bụt thần. Cho nên Chúa mới khiến Babylon đến chiếm đất nước Do Thái và đem dân Do Thái đi đầy ở Babylon. Nếu mà cất cái gông bằng gỗ thì thay cái gông bằng sắt vào đó, vì dân này đã chống lại ta. Và ngôn sứ Jeremia đến nói với ngôn sứ giả Khananja thế này: ông Khananja, hãy nghe đây, Đức Chúa chẳng hề sai ông, thế mà ông lại làm cho dân này tin vào điều dối trá. Đức Chúa không hề sai ông, vậy mà ông làm cho dân này tin vào điều dối trá. Bởi thế Đức Chúa phán như sau: này, ta sẽ bứng ngươi ra khỏi mặt đất, ngay năm nay ngươi sẽ phải chết, vì ngươi đã hô hào nổi loạn chống lại Đức Chúa. Ngôn sứ Khananja đã chết vào tháng 7 năm ấy. Đức Chúa không hề sai ông, mà ông lại làm cho dân này tin vào điều dối trá. Bởi thế ta sẽ bứng ngươi khỏi mặt đất, ngay năm nay ngươi sẽ phải chết, vì ngươi đã hô hào nổi loạn chống lại Đức Chúa. Và đúng như vậy, ngôn sứ Khananja đã chết vào tháng 7 năm ấy. Chúng ta thấy Jeremiah là ngôn sứ thật hay giả? Lạy Chúa tôi, nghe vậy mà cũng không chịu phân biệt rõ đâu là thật đâu là giả. Cho nên anh chị em mình dễ bị người ta đánh lừa, vì mình không phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả. Một đàng là Khananja, là một xưng mình là ngôn sứ và đi mị dân, và Chúa nói với Jeremia là đi nói với Khananja rằng ngươi đã dạy dân những điều dối trá. Chúa không hề sai ngươi đi, mà ngươi dám nhân danh Chúa ngươi đi rồi dạy dân những điều dối trá, thì ngay năm nay ngươi sẽ phải chết. Và đúng tháng 7 năm ấy, Khananja phải chết vì đã nói điều dối trá và dạy cho nhân dân những điều dối trá. Vậy Khananja là tiên tri thật hay tiên tri giả? Còn Jeremiah nghe Chúa nói thế nào thì nói lại y như vậy, không sai chạy. Jeremiah là tiên tri giả hay tiên tri thật? Giê-rê-mia là tiên tri và nói đúng lời của Chúa, cho nên bị người ta ghét, bị người ta tìm, người ta ruồng rẫy, người ta loại bỏ, bị người ta tìm cách giết vì Giê-rê-mia dám nói sự thật cho dân nghe, mặc dù sự thật mất lòng. Giê-rê-mia chấp nhận sự thật mất lòng hơn là dối trá, hơn là giả tạo, hơn là giả dối. Vậy Giê-rê-mia là tiên tri thật hay tiên tri giả? Thật mà bà cũng giơ tay nữa. Không phân biệt đâu là thật đâu là giả. Cuộc đời này khó lắm thưa anh chị em, khó lắm. Những người dân thường khó mà phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Vì anh chị em, những người dân hồn nhiên, đơn sơ, chất phác, chân chất. Cho nên khi mình chân chất, khi mình hồn nhiên, khi mình đơn sơ, thì mình cứ suy bụng ta ra bụng người. Thưa cha, con bị nó lừa. Sao mình để cho nó lừa? Thì nó nói là thế này, thế này, thế này, thế khác. Nó bảo nó là người công giáo, nó bảo nó tham gia đoàn thể, nó bảo nó tham gia ca đoàn, nó bảo nó là ban hành giáo, nó bảo nó là ông trùm, nó bảo nó là ông trưởng. Cho nên nó bảo con đưa bao nhiêu tiền, con cũng đưa đầu tư vào đó hết. Anh chị em thấy không? Mà tại sao con tin như vậy? Thì con nghĩ rằng là người công giáo, con nghĩ rằng nó là ca đoàn, con nghĩ rằng nó là ban hành giáo, thì nó phải thật chứ, nó phải đạo đức chứ. Đó là suy bụng ta ra bụng người. Mình nghĩ là người ta phải thật, nhưng mà người ta không thật, cho nên người ta lừa mình. Và đa số những người dân bị lừa nhiều lắm. Có một thời suốt một cái kinh ở dưới Rạch Giá, không biết kinh Ơ hay kinh F gì đó, mà từ đầu kinh đến cuối kinh bị một cặp vợ chồng nào đó mà rất đạo đức, rất số sáng, đi nhà thờ tham gia đủ mọi thứ, đóng góp rồi dâng cúng mọi thứ, các cha các cụ là đều là trọng vọng, đều là gọi là đại ân nhân, nó lấy tiếng mà, nó lấy danh mà, cho nên nó là công đức rồi, đóng góp nhiều lắm, cho nên tin. Và cuối cùng là cái gì, cặp vợ chồng ấy kêu gọi đầu tư rồi góp vốn, mà cứ đưa nó thì đưa một được lời 10, ví dụ đưa 1 triệu tháng nó trả 100 ngàn, đưa 10 triệu tháng 1 triệu, đưa 100 triệu tháng 10 triệu, đưa 1 tỷ tháng được 100 triệu, ở đâu mà ra. Cho nên sướng quá, dân đóng góp, mà không những dân mà các nhà dòng rồi các cha cũng đóng góp. Có bao nhiêu quỹ vốn ở trong nhà xứ đưa ra góp, thế là 3 tháng ai cũng sướng. Trời ơi, tôi có 100 triệu lời thì mỗi tháng được 10 triệu, sướng không? Quá sướng. 3 tháng được bao nhiêu triệu? 30 triệu. Mà tiền mình vẫn còn, tiền mình vẫn còn, nó sẽ trả lại 3 tháng đều đều, tháng thứ 4 đều đều, tháng thứ 5 bắt đầu tờ bắt đầu từ từ, tháng thứ 6 bắt đầu điện thoại quý vị ngoài vòng phủ sóng sòng phỉnh, gọi điện thoại tắt hết, đến nhà nó đóng cửa và nó đã bán cái nhà nó từ bao giờ rồi, người ta đến ta tịch biên tài sản từ bao giờ. Cho nên là lúc đó cả một cái kinh đó, từ cha cụ sơ thầy bà rồi giáo dân ngồi khóc ròng hết. Trời ơi, của phủ vân nó vẩn xuống ao. Thưa chị em, mình không có phân biệt đâu đâu là thật đâu là giả đâu thưa chị em. Mà nói thật ra người ta có lừa mình được, người ta lừa mình được, trước tiên phải đấm ngực mình vì tội gì? Tội tham. Đúng là tham thực cực thần, tham thực cực thần. Gửi ngân hàng thì tháng được có ít, ngân hàng tháng cho được 10 ngàn, bây giờ gửi nó tháng 100 ngàn, lời gấp 10, ngu gì không gửi. Anh chị em thấy không? Mà nó đạo đức lắm thưa anh chị em, nó lên đọc sách thánh nữa kìa. Đó, thấy chưa? Nó lên nó còn dâng hoa, dâng lễ vật nữa kìa. Có khi nó còn sô nô nữa kìa. Mình thấy là nó đạo đức lắm, rồi nó lên làm ông trùm, ông chánh, rồi bà quản nữa kìa. Chứ người ta tin lắm. Vì chính những cái đó nó làm cho người ta không có phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Cho nên Khanazan này, một cái tiên tri giả đó, mà nó nói những cái điều mà làm cho người dân phấn khởi lắm. Người dân sẽ được thế này, sẽ được thế nọ, được thế kia. Chúa sẽ cất cái gánh nặng đi, cất cái gông đi. Chúa sẽ đưa dân trở về, Chúa sẽ làm cho dân được hùng cường. Dân khoái lắm. dân được ăn gì đó, nó cho ăn kẹo bọc đường nó sướng lắm, ngọt lắm. Thì nhiều khi chúng ta đi đạo cũng vậy, có khi nghe những người nói những cái điều mà nó ngon ngọt đó mình khoái, và nhất là những cái thứ mà gọi là sứ điệp từ trời bây giờ, những cái mà nó gọi là của mẹ gửi rồi của Chúa gửi gì đó, ngày này tháng này giờ nọ năm kia đó, làm nhiều anh chị em bây giờ bị mê hoặc và tin vào cái đó. Nhiều người đã bỏ cả gia đình của mình, bán hết nhà cửa đi lên dọn lên cái chỗ đó để mà sống, chuẩn bị đến ngày tận thế rồi thế này thế kia. Tuy nhiên thưa anh chị em, cuộc đời này ôi giả trá nó nhiều lắm, mà cái giả trá nó mặc lấy hình thức đạo đức, cho nên gọi là đạo đức giả. Mà Chúa thì ghét nhất là thói đạo đức giả. Người tội lỗi thế nào đi chăng nữa, tội như Gia Kêu, tội như Mắt Thêu, tội như Madalena, tội như là kẻ trộm mà bị treo trên thập giá bên tay phải, Chúa cũng ngay hôm nay ta cho ngươi được ở trên thiên đàng. Chúa cũng tội của con đã được tha rồi, hãy trỗi dậy mà đi. Nhưng những cái người mà áo mão cân đai, những người chức sắc, những người mà giận già giận dạng, những người mà thích leo lên tòa để mà nói, để mà đọc, để mà giảng, những người mà thích đi lại rồi chức này tước nọ rồi danh kia, những cái người ấy Chúa chỉ thẳng vào mặt, khốn cho các người đổ đạo đức giả, khốn cho các người đổ đạo đức giả, mô mả tô vôi, khốn cho các người. Có chỗ nào mà Chúa nói khốn không? Không, mà chỉ cái thói đạo đức giả là Chúa nói khốn. Vì vậy mà tiên tri Khanagian này bị Chúa trừng phạt liền. Đúng tháng 7 năm sau ông ấy chết. Chúa giàu lòng thương xót thương chị em, nhưng đừng lạm dụng lòng thương xót của Chúa. Chúa giàu lòng thương xót nhưng đừng coi thường Chúa. Đừng có ngạo mạn mà cho rằng mình muốn làm gì thì làm. Không đâu thưa anh chị em, giờ của lòng thương xót mà qua đi thì là đến giờ của sự công thẳng đấy. Khanagian đã không còn được đón nhận giờ lòng thương xót nữa, vì đã dối trá mà dạy dân những điều dối trá, mị dân làm những điều dối trá thì phải chết mà thôi. Đừng có giỡn mặt với Chúa, đừng có đùa với Chúa, đừng có sợ mặt. Thưa anh chị em, tôi thấy có rất nhiều trường hợp là nhãn tiền lắm. Thưa anh chị em, có những trường hợp nhãn tiền lắm chứ không phải đùa đâu. Chẳng thế mà ta thấy ở ngay chỗ Đại học Luật ở nhà thờ Bình Triệu, anh chị em đi vô thấy không? Thấy người ta xây một cái Đại học Luật rất đẹp, rất sang, thấy không? Các bạn trẻ thấy không, nhớ không? Ngay đầu nhà thờ Bình Triệu, dù đó là Đại học Luật của nhà nước nhưng cái cây thánh giá vẫn vươn cao, và người ta không những không dám đập, không dám phá mà còn lấy đá mà cộng lại cho nó đàng hoàng nữa. Nhìn bên ngoài cứ như là một nhà dòng vì có cây thánh giá cao, và người ta không dám đập vì ai leo lên đó là té là về không toàn thân, vì gia đình cũng còn bị hậu quả đó đấy, chứ đừng có giỡn mặt đâu thưa anh chị em. Cho nên dù không tin cũng phải tin, dù không tin cũng phải tin. Cho nên dù họ là người không tin Chúa, nhưng mà trước sự linh thiêng linh thánh ấy, họ cũng phải cúi đầu mà bái phục thở lạnh thôi, để thánh giá được tôn vinh. Không ai dám gỡ, không ai dám hạ thánh giá đó. Và chúng ta thấy là thời cấm đạo, cái điều mà người ta bắt người có đạo phải bỏ đạo là bằng cách nào? Là bằng cách lấy cái thập giá để đó. Một, muốn sống thì bước qua thập giá, mà muốn chết thì không bước qua thập giá. Cho nên nhiều người, rất nhiều người đã vì lợi, vì danh, và nhất là hèn nhát sợ chết mà đã bước qua cái thập giá đó. Những người ấy tưởng rằng khi mình bước qua thập giá, mình về nhà, mình thoát chết là suốt cuộc đời dằn vặt, rồi gia đình, rồi bao nhiêu tai ương nó đến. Thưa anh chị em, đừng có giỡn mặt với Chúa. Lòng thương xót của Chúa bao la vô cùng, nhưng Chúa đòi hỏi chúng ta phải có sự hy sinh ở trong đó. Chúa đòi hỏi chúng ta phải có sự can đảm ở trong đó. Chúa đòi hỏi chúng ta phải có sự trung thực ở trong đó. Và Chúa đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận dù thế nào đi nữa cũng không bao giờ chối Chúa, không bao giờ bỏ Chúa, không bao giờ làm những điều giả trá, và nhất là không bao giờ mà bước qua cây thập giá. Nơi đây máu và nước lòng thương xót Chúa tuôn trào. Biết bao nhiêu người đã thà chết, thà mất mạng sống, dù rằng gia đình mình có bị người ta đe dọa, dù mình có mất công ăn việc làm, dù mình có bị bao nhiêu là nhục nhã ê chề, thậm chí là họ lôi qua, họ không bước qua thập giá, họ đánh làm sao để cho cái chân thả vào cái thập giá. Có những vị thánh đã kêu lên lạy Chúa, con không hề muốn bước qua thập giá, nhưng họ đánh con đau quá. Chúa ban sức mạnh cho người đó chịu đựng, không phản bội lại Chúa. Cho nên Khanajian chết vào đúng tháng 7 năm ấy. Những người mà giả trá, giả dối, đạo đức giả, dạy người ta những điều giả trá, dạy người ta những điều chống lại Thiên Chúa thì coi chừng đấy, thưa anh chị em. Đừng có giỡn mặt với Chúa nha. Đừng có nói rằng lòng thương xót của Chúa thì tôi muốn làm gì thì làm nha. Không đồng nha, nhớ dùng cái. Cho nên mình phải xác tín vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa, không nghi ngờ, không do dự, không sợ sệt, không suy xuyển gì cả. Có người gọi tôi bảo cha ơi, cha cẩn thận này, cha thế này, cha thế nọ, cha thế kia. Tôi bảo cẩn thận thì được cái gì, mà cùng lắm là chết chứ gì, có phải không? Cẩn thận thì được cái gì? Chúa canh giữ tôi còn lo gì? Chúa chăm dắt tôi còn sợ thiếu thốn gì? Tại sao mình hát cái đó? Chúa chăn nuôi tôi, hát cao lên tí rồi bắt đàn. Hai ba
Chúa chăm nuôi tôi còn yêu gì, Chúa bảo vệ tôi, thế nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai,
còn sợ chi, còn sợ ai. Hai cái khác nhau. Còn sợ chi là sợ những sự việc nó xảy đến với mình. Còn sợ ai là sợ những con người nó rất tâm làm hại mình. Mình hát như vậy đấy, ai dám vừa hát mà dám sống được cái điều ấy giơ tay. Anh chị em thấy không? Mình hát xong bảo giơ tay lên. Thì có những cái người mà lúc nói thì hăng lắm. Thưa cha đi đâu con đi đó, rồi nằm gai nếm mật con cũng chịu sống chết với cha. Lúc mà vừa mới đe dọa cái bỏ chạy mất trời này. Cha còn ai cả. Mà ai là người bị cái điều đấy? Chúa Giêsu. Mà ai là người to miệng nhất? Ông Phêrô. Thưa thầy, cho dù mọi người có bỏ thầy thì con vẫn theo thầy. Thôi ông ơi, giả miệng vừa vừa chứ, tôi biết rồi, hôm nay gà chưa gáy, ông đã chối tôi mấy lần? Ba lần. Thưa thầy, thôi, tôi biết ông quá rồi. Cho nên Đức Giêsu là người đã trải qua cái kinh nghiệm ấy. Mà Đức Giêsu chỉ còn bám vào cha mà thôi, chứ không bám vào người thế gian nữa. Và chính Chúa Giêsu đã nói với cha rằng Chúa là cha đã chăm nuôi tôi thiếu gì, cha bảo vệ tôi chẳng sợ gì cả. Thì bất cứ một ai đi theo Đức Giêsu đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì phải có niềm xác tín như vậy. Tôi nói với những anh em đến thưa cha, coi chừng thưa cha thế này, thưa cha thế nọ, thưa cha lỡ họ, tôi chẳng có lỡ làm gì cả. Một sợi tóc trên đầu của tôi rơi xuống cũng không ngoài thánh ý Chúa. Thì chẳng lẽ những sự việc nó xảy ra với tôi, với cộng đoàn, với anh em mà không trong thánh ý của Chúa hay sao? Và Chúa nói với thánh nữ Faustina thế này: con đừng sợ, vì tất cả những sự khó, sự dữ nó xảy đến cho con đều nằm trong kế hoạch, trong chương trình của ta. Ta cho phép nó xảy ra, ta cho phép người ấy làm việc đó thì nó mới có thể làm được. Nếu ta không cho phép, một sợi tóc của con cũng không ai đụng được đến đâu. Nghe rõ chưa? Có sợ đâu? Gọi còn cái bài này. Ông ra đây. Nói đi, ông thử coi ông còn sợ đến cỡ nào. Rồi, ông giới thiệu cho mọi người biết, bước xuống. Rồi, giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và được ơn Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, con là Đa Minh Nguyễn Ngọc Tỉnh, ở thôn 2 Lộc Bảo, Lâm Đồng. Con bị bệnh ung thư gan, viêm gan siêu vi A, và con đã được Chúa, được ơn Chúa là bây giờ con đã khỏi được 70-80% rồi.
Rồi, con chia sẻ cho mọi người, con đã được Chúa cứu chữa như thế nào, con được biết Chúa ra sao, chia sẻ lại cho mọi người.
Thưa cha, cách đây hơn một năm khi mà cơ thể con nó có dấu hiệu lạ thì con bắt đầu đi thì khám ở dưới chợ Rẫy thì bác sĩ nói là khối u của con nó to tới 140 mấy, là gần bể rồi. Và bác sĩ bảo cũng hên cho ông nữa, ông mà nó bể nó cũng chết. Thì bắt đầu lúc này con cảm thấy là con rất là buồn. Và bác sĩ bắt đầu mổ và cắt mất con một lá gan bên trái. Rồi sau đó là một tháng sau con tái khám lại thì nó mọc qua bên phải. Không những nó mọc một khối u, nó mọc đa ổ, tức là nhiều khối u nữa. Lúc này con thấy thất vọng quá, con nghĩ là đời con về hết rồi. Con chỉ trông cậy vào Chúa và Đức Mẹ thôi. Bắt đầu con hàng ngày con xin khấn Chúa và Đức Mẹ. Và tháng sau nữa con lại tái khám thì nó lại mọc to lên là 5cm rồi. Con thấy là xong rồi, đời con xong rồi. Con vẫn tiếp tục con khấn Chúa và Đức Mẹ. Con nghĩ là Chúa và Đức Mẹ không thể bỏ con được. Thế rồi qua đợt tháng sau rồi con khám thì bác sĩ nói với con là ổn rồi, bị con ổn. Lúc này con không tin vào tai của mình nữa, là coi như tỷ số AFB, tỷ số ung thư của con là 1500, nó chỉ còn có 96 thôi. Mà khối u 5cm, lớn nhất 5cm đã teo lại còn có 2cm rồi. Và bác sĩ coi như không có dùng hóa chất nữa, còn dùng hóa chất 2 lần rồi. Bác sĩ ngưng dùng hóa chất luôn, nói là bệnh của ông ổn rồi. Coi như là bây giờ tạm thời là về 3 tháng sau tái khám, 3 tháng sau sẽ tái khám là lại cho 3 tháng sau là coi cuối cùng là con hơn 1 năm nay là con ngưng không được điều trị hóa chất nữa. Và sức khỏe của con thì rất là khỏe. Con thưa cha, con là nghề nông nghề rẫy, coi như 60 tuổi là mà con làm coi như hùng hục cả ngày á, coi như là chẳng có ngày nào không làm, coi như là sức khỏe của con rất là lạ thường. Thì con nghĩ là Chúa và Đức Mẹ đã cứu con rồi. Thì coi như bệnh của con đã được 70-80% rồi. Thì con cũng biết nghe cha rất là nhiều, là đã cầu nguyện cho rất nhiều người đã được lòng thương Chúa, xót Chúa cứu khỏi bệnh. Thì con không biết làm sao mà giờ cha ở đâu. Thì hồi trước con nghe nói cha ở chỗ Chi Hòa, bây giờ chẳng đi đâu. Cũng là cơ may ở trong ở gần nhà thì mấy cô tổ chức đi xuống cha này, thì con cũng đi xuống cha là coi như lần trước và lần này. Thì hôm nay con đến đây đứng trước cộng đoàn coi như chia sẻ, con đã được ơn Chúa và Đức Mẹ, và con cầu xin cha cầu nguyện cho con còn lại 20% nữa là coi như là Chúa ban cho con dứt khỏi cơn bệnh ung thư quái ác này.
Và chết
đây, gửi tặng cho ông một cái món quà của lòng thương xót Chúa mãi từ Bảo Lộc mà đến đây để mạnh dạn làm chứng. Còn 20% nữa Chúa gửi đó, Chúa không lấy lời. Và Chúa sẽ trừ dần, cho ông trả dần. Vì có khi ta biết rằng nếu mình khỏi hẳn, có khi mình lại quên mất Chúa, đúng không? Nó là như vậy, rất nhiều người đã được ơn của Chúa khỏi ra cái quên luôn, không một lời tạ ơn, rồi lại ngựa theo đường cũ, quay trở về với đường xưa lối cũ, có bóng trăng quê bóng trăng tên tần. Không có, nó có con người mình nó vậy, thưa anh chị em. Cho nên Chúa giữ lại cái đó để cho đó là cái ơn, giữ lại cái đó, không phải là Chúa không thương không xót. Vì trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy đoàn lũ dân chúng đông đảo, Chúa trách lòng thương vì họ bơ vơ tất tưởi. Chúa đã bỏ cái thành phố, bỏ cái chỗ đông người, Chúa vào nơi vắng vẻ rồi. Ấy vậy mà người ta vẫn cứ tìm đến với Chúa. Ta trốn vào tận nhà bè, vào giáo điểm tin mừng này mà người ta vẫn tìm đến với lòng thương xót Chúa. Xem thấy rõ ràng. Bây giờ thì chả cần gì cả, cái tên lòng Chúa thương xót nó đã ghim vào trong trái tim của anh chị em rồi. Có khi cái tên giáo điểm tin mừng nó ghim vào trong trái tim của anh chị em rồi, cho nên anh chị em ở đâu cũng lặn lội mà tìm đến, giống như bài tin mừng ngày hôm nay. Những người dân họ lặn lội đi tìm Chúa vào nơi vắng vẻ. Nơi vắng vẻ thì khó tìm lắm, nó không có bản đồ, nó không có bảng chỉ đường, nó không có đèn xanh đèn đỏ. Nhưng khi người ta đã thương, khi người ta đã mến, khi người ta đã yêu rồi thì mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Có tình yêu rồi thì không có gì cản trở được. Có lòng thương xót Chúa rồi thì không gì cản trở được, không có gì làm mình sợ và không ai có thể đe dọa được mình được. Tin không?
Tin ạ.
Thưa cha, vậy là tuần thứ tư tuần trước con đã tới đến đây mà con về con được nghe máy của cha như vậy là con thương những người liệt ở trong giáo xứ con, là họ xa quá họ không đi được, một trong giáo xứ con chưa có một ai đi, thì con có món tiền con mua được 8 cái về để mà con về con đêm con nằm con nghe con tính thì còn 3 người liệt chưa đi chờ đi lễ được, thì con ước ao con đến con mua, mà hôm nay con còn có mỗi 83 con để con mua một cái về tặng họ để bảo họ chuyển đi mà nghe với nhau. Vậy.
Bà tên là gì, bà bao nhiêu tuổi, bà ở đâu? Bà
chà,
bắt đầu một câu chuyện nó giống như chúng tôi đang ở trên trời rơi xuống. Rồi bà tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì?
Thưa cha, con là Maria và Hoàng Thị Kiện ạ. Mà con
bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con 69 tuổi ạ. Mà thưa cha, như vậy là con ho một cơn ho như vậy là ra máu, bác sĩ phải lấy chậu hứng cho con, xong rồi bác sĩ cho con nằm phòng cấp cứu 12 ngày con không khỏi, con vượt chuyến con không ở nhà bệnh viện huyện nữa, con lên Hà Nội, bác sĩ bảo về này đúng bệnh mà không đúng thuốc thì bây giờ tôi chữa cho bà để cho bà khỏi. Bà như vậy bà nhiều bệnh lắm, bà có tí nào bà hưởng hết cho con với lại cho ông rồi. Con bảo bác sĩ về này, nhà cháu chết rồi, cháu chỉ có các con ấy mà thật. Vậy là cũng cảm ơn Chúa. Như vậy là
về nhà cháu được mấy con?
Thưa cha, như vậy là 14 người mà con dâng cho Chúa 3 rồi ạ, còn 11 ạ.
Hôm nay bà bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con 69 tuổi ạ.
69, gặp ông ấy mất là lúc bà bao nhiêu?
Thưa cha, con bây giờ con có 46, con đẻ cháu thứ 14 là mới được có 1 năm ạ.
Vậy bà lập gia đình năm bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con lập gia đình là 17 tuổi ạ.
17 tuổi mà đến 45 tuổi là bao nhiêu năm nhỉ? Hả? 28 năm à? 28 năm mà bà chơi 14 đứa. Hallelujah. Thưa chị em, đấy, chúng ta thấy là có những người mà cứ lo rằng mình không có nuôi được con rồi cứ phá thai. Đây nhìn gương của bà cụ đây này, nhìn của bà 65 tuổi này, lấy chồng 17 và đến năm 45. Mà đến năm 45 thì đã sinh được 14 đứa con mà vẫn khỏe mạnh, dâng cho Chúa 3, còn lại 11 đứa. Giờ lập gia đình hết chưa?
Thưa cha, con lập gia đình được 9 người rồi, còn 2 người con lại dâng cho Chúa, giờ cháu ở trong nhà giàu mà.
Rồi bà đi loan truyền là sao, bà biết đến lòng thương xót Chúa và đi loan truyền như thế nào?
Rồi cha, bây giờ là con về thì con bảo họ về này, này Chúa, tôi vào miền Nam mà tôi gặp may, tôi đi chữa bệnh thì là tôi cứ nằm ở trên bàn mổ, là tôi bảo về này, Này Chúa cứu con, Chúa chữa lành con, khéo con không có gì hết. Con bán có hai con lợn thề mà được con bán hai lợn thề được 10 triệu. Vì các cháu nó gom góp và nó cho ráo cả được 5 triệu nữa là 15 triệu. Rồi là con mượn xong rồi là con đến bệnh viện ở trong này đi 5 lần, bác sĩ đều bảo phải mổ cả. Đến lần thứ 5 thì là bác sĩ khám đi khám lại, bác sĩ bảo ôi bà này hôm nào này khám như vậy mà sao đợt này này bệnh bà này ít tiền đi rồi. Vậy thì con cái bà đâu? Bảo chưa bác sĩ, con cái con ở ngoài cửa. Vậy bác sĩ bảo vậy thì giờ tốt lắm rồi, thì bây giờ về phải ăn mừng nhé. Bệnh bà con còn có 30% thôi, bây giờ tôi thông mạch cho bà không phải mổ nào, họ thông mạch đây cho con này, đến đâu con biết đến đấy. Thì con bảo bác sĩ, đến lúc bác sĩ hồi sức cho con, bác sĩ bảo thế này, sao bà khỏe vậy? Con bảo này, Chúa ở trong tôi cho nên là tôi khỏe vậy đấy.
Có ai dám tuyên xưng niềm tin của mình như vậy không? Sao bà khỏe vậy? Tôi nhờ bác sĩ, nhờ thuốc Tây, nhờ thuốc tàu, nhờ tôi đi Singapore, nhờ tôi đi Mỹ. Sao bà khỏe vậy? Bà trả lời.
Dạ, bác sĩ bà này, lời nào Chúa chữa bà, chúng tôi chữa bà bảo không, các bác chỉ tìm ra bệnh cho tôi thôi. Còn Chúa chữa tôi là Chúa chữa bằng cách thiêng liêng cho tôi. Tôi cứ cận tông vào Chúa, tôi bám chặt để chân Chúa. Tôi ở trong áo mẹ thì mẹ lại chăn dở tôi. Con bảo vậy, mà con thì không có một cái chữ nào. Thưa cha, vậy là con không có chữ nào hết thì sinh thoảng có chữ nào to to, con đứng này con đánh vần. Con nó này bảo thế này chứ, không biết chữ mà đánh vần, bảo vậy đấy, mày nói cho ta biết nói đánh vần đấy.
Thế bà hồi đó bà học lớp mấy?
Chưa cha, con không có lớp nào ạ.
Thưa anh chị em, đúng là chúng ta phải bái phục bà, phải bái phục bà. Bái phục bà không phải là vì cái hay của bà, nhưng mà do lòng tín thác của bà, do cái niềm tin của bà mãnh liệt như vậy. Có mấy người tiến sĩ, có mấy người thần học, có mấy người triết học, có mấy người bằng cấp này rồi chức vị nọ, chức vị kia, dám tuyên xưng lòng tin mạnh như bà ấy không, thưa anh chị em? Có những người nắm chức vụ này, chức vụ nọ trong giáo hội, trong giáo xứ, trong dòng tu, trong cộng đoàn, có dám tuyên xưng lòng tin như bà ấy không? Hay là gặp khó khăn thử thách thì ta chạy mất, thưa anh chị em? Đấy, lòng tín thác là ở như vậy. Đó là một nách nuôi 14 tuổi, 11 đứa con mà lúc mới 45 tuổi, thưa anh chị em, mà vẫn cứ vui vẻ như thế, vẫn cứ tín thác như vậy. Một chữ cũng không biết vậy mà cũng còn biết đánh vần. Rồi một chữ cũng không biết mà còn dám nói lại với người bác sĩ, là người mà mới chữa cho mình, rằng bác sĩ không có chữa tôi, bác sĩ chỉ tìm ra bệnh của tôi, Chúa mới chữa tôi, Chúa mới cho được gặp thầy gặp thuốc, chứ không phải là bác sĩ chữa được. Vì nếu mà bác sĩ chữa được thì tất cả mọi người bệnh đã được bác sĩ ấy chữa rồi. Nhưng mà chính Chúa chữa qua tay của bác sĩ, qua thuốc này, thuốc nọ, thuốc kia. Bà nói rằng chính Chúa mới là nguồn sức mạnh, chính Chúa mới là nguồn lòng thương xót. Và trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là Chúa thấy đoàn dân tất tưởi bơ vơ không người chăm sóc thì người chạy lòng thương và chữa lành những bệnh nhân của họ, chữa lành tất cả những người bệnh mà họ đem đến với Đức Giêsu. Anh chị em, cũng giống như đoàn dân ngày xưa, chúng ta thử nhìn coi ở trên cung thánh này coi, thưa anh chị em, tôi nhìn hai bên mà coi, thấy có ở nhà thờ nào mà đến mức độ không còn chỗ mà phải ngồi lên đến tận đây không? Nhìn sang bên trái đi, nhìn sang bên phải đi, cái kia có phải là ca đoàn đâu, là những người dân họ đi lễ họ ngồi đấy chứ ca đoàn nào đâu, thưa anh chị em? Ca đoàn được mấy người đi ấy, người dân nó dễ thương như vậy. Làm sao mà Chúa không chạy lòng thương? Làm sao mà Chúa không chạy lòng thương buổi chiều hôm nay trời mưa tầm tã thế này? Ngoài kìa một số anh chị em đứng đầu ướt hết kìa kìa. Tôi ra tôi đặt tay cầu nguyện cho những người ở ngoài vì không vào trong nhà thờ được. Tôi mới thương vô cùng anh chị em. Những cái ô, cái dù nó che chẳng đáng thua gì cả. Đặt tay lên đầu ai cũng sũng nước ướt hết đấy. Những giọt mưa ấy cũng là những giọt lệ từ trời cao của lòng thương xót. Chúa chạy lòng thương, Chúa đang đổ những giọt lệ đấy thưa anh chị em, những giọt nước mắt đấy, những giọt nước mắt vui mừng vì con cái của Chúa, dù nghèo, dù khổ, dù bệnh, dù xa, dù ở đâu đâu họ cũng lặn lội họ đến đây với Chúa. Và Chúa cũng đổ những giọt nước mắt khóc thương vì bao nhiêu người ngay sát vách, bao nhiêu người ở đây, bao nhiêu người có chức có quyền ở ngay đây mà họ không thèm đến với Chúa. Thưa anh chị em, những giọt nước mắt của Chúa xót xa và khóc thương những con người ấy đấy. Họ có lòng thương xót của Chúa đến với họ mà không đón, không nhận, không biết, không cảm. Xót xa không thương chị em. Những giọt nước mắt hôm nay là những giọt nước mắt đấy, là những giọt nước mắt khóc thương những con người ngày hôm nay họ còn đang đắm chìm trong bể danh vọng, tiền tài, quyền lực, chức tước, hoặc là đang trốn chui, trốn nhủi vì sợ sệt, sợ hãi, vì lo sợ mà không dám mạnh dạn đến với lòng thương xót của Chúa. Những giọt nước mắt ngày hôm nay, những cơn mưa này đổ xuống, Chúa xót thương, Chúa chạy lòng thương. Đây những bạn trẻ, đây những thanh niên, đây những cô thiếu nữ, ai bảo rằng họ là những người mê tín, ai bảo họ rằng là những người không biết gì? Sao những người trẻ này họ đến đây? Sao những anh thanh niên này đến đây? Đâu phải chỉ có bà cụ không biết chữ này đâu, còn biết bao nhiêu những người đang ngồi kia, học thức có chứ, chức tước có chứ, địa vị có chứ, giàu có quá chứ, không thiếu cái gì chứ, nhưng họ vẫn đến đây vì họ thấy rằng chỉ có lòng thương xót của Chúa, chỉ có Chúa mới chạy lòng thương họ mà thôi. Còn người ta thì chỉ thương họ vì tiền, chỉ thương họ vì danh lợi, chỉ thương họ vì chức tước mà thôi, chẳng có ai thương xót họ thực sự hết. Chúa chạy lòng thương, Chúa xót thương, và những giọt nước mắt ấy đang chảy từ trên trời xuống đấy. Những giọt nước mắt ấy đang từ trong trái tim của Chúa đổ ra. Những giọt nước mắt ấy biến thành máu và nước từ trong trái tim đổ ra đấy. Thưa anh chị em, hãy quay về với lòng thương xót của Chúa đi. Hãy đến với lòng thương xót của Chúa đi để được Chúa chữa lành. Bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa giảng dạy họ và Chúa chữa lành. Việc ba việc của Chúa là rao giảng, loan báo và chữa lành, chỉ như thế thôi. Và công việc của linh mục tu sĩ ngày hôm nay cũng phải là công việc đó mà thôi, như Đức Giêsu là đi giảng dạy, đi loan báo và chữa lành, đừng làm cái gì khác nữa ngoài công việc đó. Chúa chọn, Chúa gọi những con người ấy để làm cái công việc đó cho Chúa. Và Chúa bảo với Faustina rằng con hãy nói với các linh mục của ta, hãy làm công việc đó đi, hãy loan báo cho thế giới, cho những con người nghèo khổ bệnh tật đây này, ốm đau đây này, để họ biết về lòng thương xót của Chúa, để họ đến đây họ cảm nhận lòng thương xót Chúa, họ ra về họ được bình an như cái bà này này đấy. Bà có cần gì đâu, chả cần chữ nghĩa, chẳng cần bằng cấp, chẳng cần tiền bạc, chẳng cần gì cả, chỉ cần lòng thương xót của Chúa. Cái con nợ thề đấy. Nợ thầy là nợ gì?
Con tin báo cho họ. Như vậy là bác sĩ ở nước ngoài về mà dạy con về này. Bây giờ bà về bà khỏi, không bao giờ bà tái phát lại, thì là về bà nửa lít tỏi tự nhiên, nửa lít gừng nước.
Bà nói gì, họ nói gì thì
bây giờ làm cho họ vậy là uống vậy, tỏi
ạ. Bây giờ vấn đề là bây giờ bà đi loan truyền lòng thương xót Chúa như thế nào, đó mới là điều chính yếu.
Rồi con đi về con loan báo cho họ rằng mình chỉ cứ bám chặt về chân Chúa thì Chúa gìn giữ mình và Chúa coi sóc mình, mà Chúa xua đuổi ma quỷ cho mình, nó khỏi cám dỗ mình. Mình phải tin như vậy, mà phải tin là phải tin thật, còn tin hờ hờ là không được đâu.
T- tin thật chứ đừng tin hờ hờ. Đây tặng cho bà cái máy là bà về bà gửi lại tặng cho cái người chị em mà bà bảo rằng là đang bị liệt, phải không? Đang cần cái máy mà thì không có khả năng, không có điều kiện. Bà về bà gửi, nó là của cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa cho điểm tin mừng gửi tặng với lời hỏi thăm nha. Xin Chúa chúc lành cho chị và chúc lành cho bà tiếp tục ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa.
Vâng, con tạ ơn cha.
Bà làm gì đây? Bà muốn gì? Bà muốn gì?
Thưa cha, con làm chứng cho Chúa.
Bà cô lên làm chứng cho Chúa. Rồi.
Thưa cha, con tên con là Maria Trần Thị Điểm. Con ở Hạt Gia Kiệm và giáo xứ Đức Nông.
Bao nhiêu tuổi?
Con 75 tuổi. Thưa cha, 7 năm về trước con chỉ nghe thấy tiếng cha nông chứ con chưa biết cha nông. Bây giờ hôm nay con ước ao con về đến đây mới biết được là cha nông. Thì trước con ở bệnh viện con cũng cứ nghe thấy cha nông thôi mà con không biết được, mà con cũng không đi đến được. Thì thưa cha, con mổ một cái bíu 2.7 kg.
Ở đâu bà, 2.7 kg?
Ở bụng ạ. Mà thưa cha, trước khi lên bàn mổ con cũng nói với bác sĩ rằng: bác sĩ ơi, cho tôi ngừng 15 phút đồng hồ. Rồi bác sĩ hãy ghê mê. Vậy rồi bác sĩ bảo vậy bà dừng lại làm gì? Bảo tôi làm việc của tôi thì bác sĩ cứ cho tôi 15 phút. Thế thì con cứ thầm thì con bảo lạy Chúa, lòng thương xót của Chúa, Chúa chữa lành cho con các vết thương và tâm hồn thể xác con để lạnh mạnh. Thế thì con cầm tay con cầm tràng hạt, con đọc ấy thì bác sĩ bảo bà không được cầm cái này. Thế thì con bảo không, tràng hạt này là bằng gỗ chứ không bằng sắt mà sợ. Vậy thì con mới đọc được có 30 kinh lòng thương xót. Thì là rơi thằng hạt đi bao giờ ấy, con không biết nữa. Thế xong đến lúc họ mổ xong, họ cho vào cái hộp inox, thì họ bảo con là bây giờ bà tỉnh rồi thì tôi cho bà xem một cái bíu 2.7 kg, tôi để đây tôi đi xét nghiệm. Vậy thì là đến lúc họ cho con ra phòng hồi sức, họ bảo con là mất máu nhiều thì tiếc máu. Con bảo không, chết thì chết, tôi không tiếp máu. Đã có, tôi cầu xin Chúa lấy máu Thánh Chúa mà bao phủ tâm hồn con, có vậy thôi, tôi không cần máu ở thế gian này. Thì bác sĩ bảo bà to nhỉ, con bảo tôi không to, Chúa chữa tôi thôi. Thì tôi cứ vững tin vào Chúa. Còn bây giờ các ông mà vô máu, tôi chưa kịp vô tôi đã chết, tôi trông thấy máu tôi chết, nhưng mà máu thiêng liêng của Chúa bao phủ tôi thì không chết. Thì thưa cha, con mới về, con về con nghe thấy hàng xóm họ có một cái bài giảng của cha, mà con mới rủ được tất cả 7 bà đến nhà con để ngồi ở ngoài kẽ hồi nhà để mà nghe bài giảng của cha. Thế ngồi được đến 2 tuần nãy thì họ phát hiện ra họ không cho nghe nữa, họ tắt đi. Con mới sang con bảo vậy này: Chú ơi, Chú cho tôi mượn để tôi vậy, tôi nghe vài ngày rồi là tôi chả không cho mượn. Vậy con mới bảo chị em góp tiền mua một cái máy đến nhà tôi nghe, tôi mở cho mà nghe. Thì họ cũng đồng ý, họ góp tiền con mua một cái máy. Con đưa về con nghe mới được có 1 tuần lễ. Thế hôm ấy nó hết pin, con sạc pin. Trẻ nó đến nhà con đông quá, nó lấy lúc nào ấy. Con chả biết nữa. Bây giờ con cũng ước cao, mà 7 người đấy thì người thì tai biến, người thì mù, người thì không nom thấy gì hết. Thì con xin cha, cha cầu nguyện cho con, bây giờ con lại mang một cái bệnh.
Rồi bây giờ bà cứ để bệnh vào đấy để Chúa còn tiếp tục chăm sóc bà. Bà bà đang cần một cái máy, thằng bé nó lấy, nó cũng lấy để nó nghe thôi, chứ nó chẳng phải có ý xấu gì đâu, nó ý tốt đấy. Nó muốn lấy về có khi về cho mẹ nó nghe không chừng mà nó không có. Rồi còn 7 người mà tay biến mà bệnh liệt mà bà đang là cần ấy, tôi tặng cho bà luôn nha. Đây để bà về bà tặng hết lại cho họ nha.
Vâng ạ. Vâng, cảm ơn. Bây giờ con xin cha.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho bà nha. Rồi mạnh dạn ra đi. Mạnh dạn ra đi. Thưa anh chị em, chúng ta thấy đi không nổi, phải có người dìu 75 tuổi mà vẫn còn ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Chỉ có một cái máy nghe rồi người ta lấy lại, nghe được có một tuần người ta lấy lại, kiếm được cái khác thì đang nghe thì nó lại cũng lấy mất. Một cái thì nó lấy lại, một cái thì nó lấy mất. Còn bây giờ thì không ai lấy đi của bà, vì đó là quà tặng của lòng thương xót. Bà không những cho bà mà còn về tặng cho những người khác. Có mấy ai 75 tuổi còn làm chuyện đó giơ tay? Thấy đi. Thế không nhỉ? Thế có những cánh tay giơ lên, chúng ta tạ ơn Chúa. Vì có những con người vẫn tiếp tục ra đi làm công việc đó, cho nên lòng thương xót của Chúa, Chúa bảo không gì ngăn cản nổi đâu. Không sức mạnh trần gian, không quyền lực trần gian nào ngăn cản nổi đâu, thưa anh chị em. Đây này, ngăn cản nổi bà già 75 tuổi lụ khụ đi được không? Ngăn cản bà kia dưới kia cũng mấy 70 mấy 80, ngăn cản những người dưới kia được không? Ai mạnh dạn ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa, giơ tay. Nhớ lên, có mạnh dạn ra đi không? Đi không? Đi không? Đi không? Đi đâu? Loan truyền lòng thương xót Chúa. Vì Chúa trách lòng thương ta, cho nên ta cũng phải biết trách lòng thương anh em mình, trách lòng thương những người chưa biết đến lòng thương xót Chúa, thương họ. Trách lòng thương những con người đầy quyền lực, đầy tiền tài, đầy danh vọng, đầy chức tước mà không biết đến lòng thương xót Chúa. Hãy trách lòng thương họ, đừng trách cứ họ, đừng buồn giận họ, hãy tha thứ cho họ, vì họ chưa cảm nhận được lòng thương xót Chúa, cho nên họ mới như thế mà thôi. Nếu họ cảm nhận được lòng thương xót Chúa thì họ sẽ cảm nhận được Chúa trách lòng thương họ, và cảm nhận được cái sự trách lòng thương của Chúa thì họ cũng sẽ biết trách lòng thương anh em mình, trách lòng thương anh em mình, những người đau khổ, những người nghèo túng, những người bệnh tật, để chăm sóc, quan tâm, an ủi, sẻ chia. Và như vậy xã hội sẽ đẹp biết chừng nào, và như vậy thế giới sẽ bình an biết là bao, và như vậy những người mà có trách nhiệm coi sóc chúng ta sẽ an tâm biết chừng nào, vì không còn những tệ nạn xã hội, không còn cảnh tranh giành cướp bóc, không còn cảnh giành giật lẫn nhau, xã hội sẽ vui chừng nào và sẽ nhận ra lòng thương xót của Chúa. Amen.